Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 19 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời theo đuổi công lý dưới ánh sáng tin mừng của thẩm phán Rosario Livatino, người đã bị giết vì đã đấu tranh chống lại tội ác của mafia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài vài ý niệm tôn giáo trong hai sách Samuel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican lúc 6 giờ chiều ngày 17 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Hiện diện trong thánh lễ đặc biệt có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in văn tại dần và phu nhân Kim Chánh Thục, cùng với nhiều vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh và hàng trăm tín hữu công giáo, đa số là người Hàn Quốc. Đồng tế với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng có một số giám mục và linh mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện để tại bán đảo Triều Tiên sau bao nhiêu năm căng thẳng và chia rẽ, lời hòa bình có thể vang dội hoàn toàn. Ngài nhận định rằng, như những người thiện chí, tất cả chúng ta đều biết, hòa bình được xây dựng qua những chọn lựa mỗi ngày với quyết tâm nghiêm túc phục vụ công lý và tình liên đới, đặc biệt là qua việc chăm sóc những người yếu thế. Nhưng đối với các tín hữu, hòa bình trước tiên là một hồng ân đến từ trên cao, từ chính Thiên Chúa. Đúng hơn, đó là sự biểu lộ hoàn toàn sự hiện diện của Thiên Chúa, của đấng mà các ngôn sứ đã loan báo như một vị vua hòa bình. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng nhắc nhở rằng, hòa bình mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đi xa hơn những mong đợi hoàn toàn trần thế. Hòa bình không phải chỉ là kết quả của một sự thỏa hiệp, nhưng là một thực tại mới, liên hệ tới tất cả chiều kích của cuộc sống, và cả những chiều kích huyền nhiệm của thập giá, và những đau khổ không thể tránh được trong cuộc lữ hành dương thế của chúng ta. Vì thế, Đức tin Kitô dạy chúng ta rằng, một nền hòa bình mà không có thập giá thì không phải là hòa bình của Chúa Giêsu. Trưa ngày 18 tháng 10 hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng Tổng thống Hàn Quốc.
Cracovia, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan, đã kỷ niệm 40 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu làm Giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978. Thánh lễ tạ ơn trọng thể đã được Đức Tổng giám mục Salvatore Bennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan chủ sự, cùng với các hồng y và giám mục bản xứ hôm 16 tháng 10 vừa qua tại đền thờ Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị gần Cracovia. Hiện diện trong thánh lễ có Tổng thống Andrzej Duda và phu nhân cùng với các vị lãnh đạo chính quyền và đông đảo tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Estalisno Zitkwis, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cracovia và là cựu bí thư riêng của Đức Cố Giáo Hoàng nói rằng, nghĩa vụ và đặc ân của chúng ta là thông truyền gia sản của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị cho hậu thế. Vì vậy, ước gì gia sản này được trường tồn trong ý thức, trong văn hóa, trong thái độ thường nhật và trong tình yêu thương phục vụ của chúng ta. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến bốn đặc tính trong sứ vụ của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trước tiên, người là vị giáo hoàng của sự thật về Thiên Chúa và con người. Sự thật này dựa trên ý nghĩa và giá trị của sự sống con người. Thứ hai, người là vị giáo hoàng của sự sống. Người không ngừng giảng về đặc tính thánh thiên của sự sống con người, phẩm giá và tính chất bất khả xâm phạm của sự sống ấy. Chính vì thế, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quyết liệt và minh bạch bảo vệ sự sống của các thai nhi và những người vô phương thế tự vệ, những người mà luật pháp của nhiều quốc gia phủ nhận quyền căn bản được thấy ánh sáng mặt trời. Thứ ba, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng của gia đình. Người ý thức giá trị không thể thay thế được của một gia đình tốt đối với mỗi người và gia đình bị tấn công về nhiều mặt trong thế giới tân tiến ngày nay. Thứ tư, Đức Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng của tự do. Do ảnh hưởng của ngài, quê hương Ba Lan và Đông Âu đã thoát được cái ách của chế độ độc tài.
Bologna, 300 vị đại diện các tôn giáo kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng dấn thân xây dựng hòa bình. Trong tuyên ngôn được ký kết và công bố chiều tối ngày 16 tháng 10 vừa qua, sau 3 ngày gặp gỡ tại thành phố Bologna, Bắc Italia, các vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác đến từ nhiều nước trên thế giới, kể cả ba giám mục Công giáo Trung Quốc, khẳng định rằng các tôn giáo và các dân tộc cần liên lỉ dấn thân cho hòa bình, và bắt đầu từ bản thân là bước đầu tiên. Các vị cũng bày tỏ xác tín về sức mạnh của lời cầu nguyện như phương thế mạnh mẽ nhất để kiến tạo hòa bình tại những nơi dường như không có thể. Cuộc gặp gỡ tại Bologna do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức, tiếp nối truyền thống cuộc gặp gỡ đầu tiên về hòa bình do Đức Thánh Cha John Paul II triệu tập tại Assisi cách đây 32 năm. Cuộc gặp gỡ năm nay tại Bologna có chủ đề là xây dựng những cây cầu hòa bình, nơi mà cuộc đối thoại và sống chung bị thất bại. Có 34 cuộc hội thảo bàn tròn đã diễn ra và đề cập đến nhiều đề tài khác trong 3 ngày gặp gỡ. Đức Tổng giám mục Matteo Zuppi của Tổng giáo phận Bologna sở tại nói rằng, để giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, cần có thời gian, kiên nhẫn, phương pháp tiếp cận có hệ thống, can đảm và nhất là thật nhiều tình thương. Bà Bernice King, con gái của mục sư Luther King ở Mỹ, cổ võ tinh thần đại kết trong việc xây dựng hòa bình. Theo bà, trong số những nguyên nhân gây ra những căng thẳng có tình trạng nghèo nàn về tinh thần. Cuộc gặp gỡ năm ngoái 2017 đã diễn ra tại thành phố Münster bên Đức, và năm tới đây 2019, cuộc gặp gỡ thuộc loại này sẽ được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Chính Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra, Tổng giám mục sở tại, đã loan báo tin này tại Bologna.
Paris, hôm 17 tháng 10 vừa qua, với 27 phiếu chống, 14 phiếu thuận và 4 phiếu trắng, Ủy ban lập pháp của Thượng viện Pháp đã bác bỏ yêu cầu của Đảng Xã hội lập một ủy ban điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo. Nhiều thượng nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội Pháp đã ký vào một thư thỉnh nguyện do tạp chí Công giáo cấp tiến Témoignage Chrétien, chứng tá Kitô, đề xướng về việc thiết lập ủy ban điều tra như vậy. Sau cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Patrice Canet thuộc phe tả lấy làm tiếc về kết quả cuộc bỏ phiếu như thế ngăn cản việc tìm ra sự thật. Ông nói rằng nhóm xã hội không bài giáo sĩ, nhưng muốn giúp đỡ giáo hội. Trước đó, Đức Tổng giám mục Giorgio Pontier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, tuyên bố không ủng hộ việc thành lập một ủy ban quốc hội điều tra như vậy. Nhưng ngài không bác bỏ sự kiện Hội đồng Giám mục Pháp có thể thành lập một ủy ban sử học để làm sáng tỏ vấn đề này. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục cũng đề nghị rằng nếu lập ủy ban quốc hội để điều tra về giáo hội Công giáo, thì ủy ban đó cũng điều tra về tất cả các cộng đồng tôn giáo và các tổ chức khác.
Cao Hùng, từ ngày 14 đến 18 tháng 10 vừa qua, cuộc đối thoại liên tôn đầu tiên giữa các nữ tu Công giáo và Phật giáo đã diễn ra tại chùa Phổ Quang Sơn ở thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan. Cuộc đối thoại được Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cùng với chùa Phổ Quang Sơn và Hiệp hội các nữ tu bề trên cấp cao ở Đài Loan cùng tổ chức với sự cộng tác của Hội đối thoại liên tôn về đời đan tu. Đề tài cuộc đối thoại là hoạt động chiêm niệm và sự chiêm niệm tích cực, các nữ tu Phật giáo và Kitô giáo đối thoại. Tham dự cuộc đối thoại này có 70 nữ tu Phật giáo và Công giáo đến từ Đài Loan và 15 nước khác là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Campuchia, Philippines, Brazil, Italia, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ. Trong số các chức sắc Công giáo có Đức cha Miguel Angel Aruso Guiso, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Phái đoàn nữ tu Công giáo có 14 chị, Ngoài ra cũng có một nữ đại diện Tin Lành thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc đối thoại quốc tế này nhắm hai mục tiêu chính. Thứ nhất là thăng tiến sự đối thoại về kinh nghiệm linh đạo và đời tu. Thứ hai là kiến tạo không gian để các nữ tu có thể tham gia vào việc đối thoại liên tôn.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn 9 ngày nữa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 10 sau 24 ngày tiến hành tại Vatican. Trong những ngày này, 260 nghị phụ và gần 50 dự thính viên đang thảo luận về phần thứ ba và cũng là phần chót trong tài liệu làm việc, có chủ đề là chọn lựa những con đường hoán cải mục vụ và truyền giáo. Phần này đề nghị những hành trình cần thực hiện sau khi đã nhận diện và phân tích thực trạng của giới trẻ ngày nay. Trong khi đó, 12 nghị phụ thành viên của ban soạn thảo tài liệu chung kết đã bắt đầu làm việc để được Đại hội đồng các nghị phụ bỏ phiếu chung kết vào ngày áp chót 27 tháng 10. Trong cuộc họp báo trưa ngày 15 tháng 10 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Thông tin của Tòa Thánh và cũng là trưởng ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, cho biết văn kiện chung kết sẽ được bỏ phiếu từng đoạn có đánh số, và để được thông qua thì mỗi đoạn phải được 2/3 số phiếu của các nghị phụ trước khi đệ lên Đức Thánh Cha. Ông Ruffini chưa biết bản văn tài liệu chung kết đưa ra bỏ phiếu sẽ được viết bằng tiếng nào, nhưng chắc chắn là các nghị phụ sẽ có cơ hội hiểu nội dung mỗi đoạn trước khi bỏ phiếu. Hiện nay đang cố gắng để dự thảo tài liệu chung kết được soạn ra dựa trên các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục trong các phiên họp khoáng đại cũng như những gì được trao đổi và bỏ phiếu trong các cuộc họp nhóm nhỏ thay vì chỉ sửa chữa lại tài liệu làm việc. Đây là lời yêu cầu của nhiều nhóm nghị phụ trong những ngày trước đây. Trong phiên họp khoáng đại thứ 11 chiều ngày thứ Hai 15 tháng 10 vừa qua, với sự hiện diện của 259 nghị phụ, phúc trình của 14 nhóm nghị phụ, 4 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Ý, cùng 2 nhóm còn lại tiếng Bồ và tiếng Đức. Các phúc trình về phần thứ hai của tài liệu làm việc đã được trình bày. Phần này có đề tài là giải thích đức tin và sự phân định ơn gọi và gồm có 4 chương. Lần lượt nói về phúc lành của tuổi trẻ, ơn gọi dưới ánh sáng đức tin, động thái phân định ơn gọi và sau cùng là nghệ thuật đồng hành.
Phúc trình của 14 nhóm nghị phụ đi từ xác tín. Việc đáp lại ơn gọi là hạnh phúc và cũng là một sự rủi ro. Vì đức tin là một cuộc phiêu lưu và nhiệm vụ của giáo hội là giúp người trẻ tiến bước trong hành trình của họ. Mỗi người được mời gọi, kính mến và hiệp thông với Thiên Chúa, và mỗi người có ơn gọi chăm sóc thế giới và gia đình nhân loại. Đây là ơn gọi chung kéo dài trọn đời. Và khi ý thức đúng đắn về ơn gọi ấy, con người cảm thấy liên đới với nhau, tuy khác biệt về tín ngưỡng và vũ trụ quan. Ơn gọi cũng là một lời mời tất cả mọi người nên thánh, có khả năng hiến thân trong vui mừng. Trong viễn tượng ấy, điều quan trọng là đồng hành với người trẻ trong ơn gọi của họ, để họ có thể phân định đúng đắn, đồng hành với họ với uy tín và lập trường rõ ràng, nhưng luôn tôn trọng tự do của họ và không lơ là với hoạt động ưu tiên của Chúa. Thực vậy, cuộc gặp gỡ với cái nhìn của Chúa Giêsu giúp người trẻ trưởng thành trong nội tâm và gặp gỡ ân thánh cũng như trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Chỉ như thế, các bạn trẻ mới không cảm thấy mình bỏ mặc đứng trước những vấn đề cơ bản như vấn nạn về đau khổ và sự chết. Nhờ phân định, người trẻ có thể khám phá căn tính sâu xa của họ và đóng góp phần đặc thù mà họ có thể và phải dành cho giáo hội và xã hội. Các nghị phụ khẳng định rằng nơi mỗi người trẻ, giáo hội nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và mỗi người trẻ là thánh địa. Vì thế cần phải đào sâu tương quan giữa Chúa Kitô và người trẻ. Chúa Kitô trẻ trung giữa những người trẻ và quan tâm tới những tiến trình trưởng thành diễn ra nơi tâm hồn người trẻ. Chính cuộc gặp gỡ của mỗi người với Chúa Kitô là căn bản cho mọi chọn lựa. Về sự phân định, điều quan trọng là tìm môi trường thích hợp như môi trường cộng đoàn giáo hội và một người đồng hành có khả năng. Người ấy không nhất thiết phải là linh mục, nhưng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang Chúa trong tâm hồn và để ý đến những cảm xúc và tương quan của con người cũng như tình cảm của họ. Thực vậy, phân định không phải chỉ là một vấn đề phương pháp, nhưng còn phải có những chứng tá đáng tin cậy, có thể giúp người trẻ tự do đáp lại tiếng Chúa gọi.
Người trẻ được giáo hội đồng hành cần phải nhìn vào nội tâm và nhìn chung quanh mình. Vì thế, việc đồng hành người trẻ tiến vào đời sống Kitô luôn luôn phải có tính chất cá nhân và cộng đoàn. Trong sự chọn lựa tự do của mỗi người theo lương tâm của họ, cộng đoàn phải có các đặc tính như giáo hội đối với thế giới, nghĩa là một ánh sáng chỉ đường tiến về sự hiệp thông với Chúa Kitô. Lý do vì ơn gọi đích thực không bao giờ là một sự áp đặt, nhưng là một lời mời gọi. Vì thế, các vị mục tử hãy biết thăng tiến trong cộng đoàn tín hữu một kiến thức vững chắc về đức tin, niềm vui huynh đệ, sự ưa thích cầu nguyện và ước muốn làm chứng về một cuộc sống hợp với tinh thần tin mừng. Cần luôn luôn giúp con người tránh mọi thứ lạm dụng, dù đó là lạm dụng quyền bính hay là lạm dụng thể lý. Trong phúc trình của các nhóm nghị phụ, người ta thấy có đề nghị cần để ý nhiều hơn tới bí tích thêm sức. Làm sao để bí tích này không bị nhiều người trẻ hiểu đó là một tấm bằng tốt nghiệp để xa lìa đời sống giáo hội. Trái lại, đó là một cách thức trưởng thành trong đức tin. Ngoài ra, điều thiết yếu là yếu tố thời gian. Cần dạy người trẻ đừng vội vã, đừng sợ sự dấn thân mãi mãi, vì sự kiên nhẫn của Thiên Chúa làm cho mỗi người có khả năng đạt tới những chọn lựa tốt đẹp. Sau cùng, sứ mạng của giáo hội là đề cao giá trị sức mạnh của người trẻ và nâng đỡ sự yếu đuối của họ. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi đừng bỏ rơi, trái lại đưa những người trẻ đau khổ, mong manh, yếu đuối về thể lý, trí thức hoặc là xã hội văn hóa vào trong đời sống của giáo hội. Những người trẻ này là những chủ thể tích cực giúp biến đổi trong cộng đoàn của họ và là một hồng ân vì họ cống hiến cho tất cả cơ hội cởi mở đối với tình liên đới hỗ tương. Cũng cần chú ý như vậy đối với những người độc thân và những người có xu hướng đồng tính luyến ái. Vì nghĩa vụ của giáo hội là đồng hành và giúp đỡ người trẻ mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống của họ, tìm thấy trong thế giới những dấu chỉ của Thiên Chúa. Thực vậy, Thiên Chúa có một dự án to lớn cho mỗi người, để mỗi người luôn có thể làm việc tốt đẹp hơn, hầu kiến tạo một giáo hội chân thực.
Trong phiên khoáng đại thứ 13 chiều ngày 16 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các nghị phụ tiếp tục bàn về phần 3 của tài liệu làm việc. Ý tưởng nổi bật là, nền thánh không phải chỉ là một ý tưởng xa vời. Thực vậy, ngày nay cũng có bao nhiêu chứng tá của người trẻ về việc nên thánh. Trong nhiều bài phát biểu, các nghị phụ đã kể lại những tấm gương cảm động của những người trẻ sống trong những vùng trên thế giới, nơi các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số và thường bị bắt hại. Người ta nghĩ ngay đến vùng Trung Đông, nơi bao nhiêu Kitô hữu bị giết vì niềm tin nơi Chúa Kitô. Tiếp đến là những người Dalit, những người cùng đinh ở Ấn Độ, những người không có quyền lợi, chỉ vì họ duy trì niềm tin nơi Chúa Kitô và không được chính quyền trợ giúp như những người Dalit thuộc các tôn giáo khác. Đức tin là sự giàu sang duy nhất của họ và họ sẵn sàng chấp nhận tử đạo. Một số nghị phụ nhấn mạnh rằng do chứng tá của những vị thánh ngày nay có nhiều cuộc trở lại đạo. Mỗi bạn trẻ khao khát sự thánh thiện và họ tỏ ra yêu sách về vấn đề này. Họ cần những chứng nhân Kitô đích thực là những điểm tham chiếu mà họ có thể noi theo. Người trẻ muốn gặp được những vị mục tử sống tinh thần các mối phúc thật, những mục tử chuyên chăm cầu nguyện, suy gẫm, chứ không phải chỉ là những công chức của một cơ chế. Vì thế, cần có một sự hoán cải mục vụ. Giới trẻ không muốn những lời hoa mỹ và họ cảm thấy bị xúc phạm về những xì căng đang lạm dụng. Các giám mục cần nhắn nhủ các mục tử hãy có đời sống trong sáng, minh bạch và hãy vui mừng khẳng định rằng sự độc thân và khiết tịnh là những chọn lựa có thể thực hiện được nhờ ơn Chúa. Một ý tưởng khác được một số nghị phụ nhấn mạnh đó là giáo hội ở trong trần thế nhưng không thuộc về thế gian. Giáo hội hãy bớt nói và hãy tỏ ra hiếu khách, tiếp đón hơn, dành thời giờ và năng lực nhiều hơn cho người trẻ. Chân lý và lòng thương xót là hai điều không thể tách rời nhau và cả hai đều có trung tâm điểm là Chúa Kitô. Đó cũng là yếu tố quyết định mà vị linh hướng tốt lành cần phải có, nghĩa là tuy lên án tội lỗi, nhưng vị ấy phải đồng hành trong tình thương yêu với người mình có nhiệm vụ hướng dẫn. Thiên Chúa đón nhận chúng ta như con người của chúng ta vốn có, nhưng Chúa không để nguyên chúng ta như thế, Ngài biến đổi chúng ta thành những con người mới. Một số nghị phụ nhận xét rằng giáo hội giống như chiếc bè được gọi đi tới những người trẻ đang ở biển khơi để cảm nghiệm những cơ cực của họ. Chúa Kitô là chiếc neo không để cho chúng ta bị đắm chìm.
Trong bài tham luận, một số nghị phụ tố giác nền văn hóa duy vật duy lạc thú ngày nay, thứ văn hóa tìm cách trục xuất Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn con người bằng cách đề nghị những thần tượng giả dối như tiền bạc, ma túy, khoái lạc nhất thời và từ khước những lý tưởng cao thượng, những giá trị Kitô như gia đình. Đó là những thách đố mà giáo hội không thể tránh né và giáo hội phải chỉ rõ sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, công bố tin mừng Chúa đã sống lại. Trong bối cảnh đó, thánh giá không làm cho người trẻ kinh hãi, trái lại, họ mong muốn sự loan báo tin mừng một cách rõ ràng chứ không mơ hồ. Tiếng gọi của Chúa Giêsu chịu đóng đanh phải vang dội mạnh mẽ, không yếu nhược. Để có một giáo hội được trẻ trung hóa, nên khích lệ các bạn trẻ đọc và suy gẫm Kinh Mân Côi, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể. Trong phiên họp có những nghị phụ lưu ý về thảm trạng người trẻ thất nghiệp. Giáo hội như một gia đình cần giúp đỡ những người trẻ không có công ăn việc làm. Có nghị phụ đề nghị giáo hội hỗ trợ các dự án tiểu tín dụng, với xác tín rằng lao công giúp mang lại cho người trẻ ý nghĩa cuộc sống, và việc đầu tư nơi người trẻ có nghĩa là chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn cho xã hội.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời theo đuổi công lý dưới ánh sáng tin mừng của thẩm phán Rosario Livatino, người đã bị giết vì đã đấu tranh chống lại tội ác của mafia.
Rosario Livatino được biết đến là một thẩm phán có trình độ chuyên môn cao, nhưng trước hết đó là khuôn mặt của một Kitô hữu trung tín trong việc thực hành đức tin. Trong công việc đòi hỏi sự thận trọng cao, Rosario Livatino luôn làm cho tinh thần của tin mừng thấm nhuần trong mọi hoạt động của mình. Rosario Livatino bị giết vì đã truy tố, ngăn chặn các tội ác của các băng đảng mafia. Rosario Livatino sinh tại Agrigento vào ngày 3 tháng 10 năm 1952, con trai đầu lòng và duy nhất của luật sư Vincenzo và bà Rosalia Corpo. Ngay từ những năm ở trung học, Livatino đã tham gia vào nhiều hoạt động hữu ích cho bạn bè và xã hội. Cậu bé Livatino là một học sinh trong giờ giải lao thường xuyên ở lại tại lớp để giúp một số bạn học gặp khó khăn, luôn sẵn sàng cho các nhu cầu của người khác. Ngoài ra, Livatino còn tham gia vào các hoạt động của phong trào công giáo tiến hành. Về việc học, Livatino luôn say mê học hỏi. Ngay từ nhỏ, ước mơ của cậu thiếu niên này là làm việc trong lĩnh vực công lý, và cậu xem đó là một sứ mệnh, chứ không đơn giản chỉ là một công việc nghề nghiệp. Thực tế về sau đã chứng minh xác quyết này của Livatino. Anh được xem là một nhà truyền giáo trong lĩnh vực pháp luật. Khi trở thành thẩm phán, Livatino xác định cho mình một con đường đi theo tinh thần của tin mừng. Một ngày của vị thẩm phán này trước hết được nuôi dưỡng từ phúc âm và cầu nguyện. Ông luôn bắt đầu bằng việc đi tới nhà thờ và quỳ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Theo ông, Một thẩm phán phải là một người nghiêm túc, công bằng, trách nhiệm, một người có khả năng kết án nhưng cũng phải có sự hiểu biết thấu đáo về vấn đề. Ông tập trung toàn lực cho việc học. Đôi khi có những vụ án khó, cần phải điều tra nghiên cứu kỹ. Ở văn phòng chưa đủ, ông còn tiếp tục làm việc ở nhà. Nơi phòng làm việc của ông, người ta thấy nổi bật một cây thánh giá và một quyển sách tin mừng được làm dấu nhiều đoạn. Chính đây là nguồn trợ giúp cho ông. Theo ông, công lý cần thiết nhưng chưa đủ. Nó cần phải vượt lên trên đức ái. Hành động cao nhất của công lý nhất thiết phải là hành động của tình yêu nếu nó thực sự là công lý. Ông là người không nhân nhượng, nhất quán, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người khác về những quyết định của mình. Ông không thuộc về các câu lạc bộ hoặc hiệp hội, không đưa ra các tuyên bố và rất hiếm công bố công khai các việc làm cũng như những lời bình luận của mình. Khi nghiên cứu để áp dụng luật cho một người đã phạm tội, thì ông luôn cố gắng tìm luật áp dụng cho đúng. Ông không loại trừ người phạm tội, ông luôn chọn lựa theo sự công bằng, nhưng theo ông, đây là một điều rất khó. Ông đã vượt qua được những trở ngại này và thực hiện tốt trong việc chọn lựa, dù đôi khi phải trả giá. Tất cả nhờ ông có một mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Ông nói rằng, đời sống thiêng liêng là một sự tương giao trực tiếp với Thiên Chúa. Bởi vì thực hiện công lý là nhận thức chính mình, là cầu nguyện, là dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa. Vì có kiến thức sâu rộng về vấn đề phức tạp của các băng đảng mafia, Livatino được giao nhiệm vụ điều tra những vụ án hết sức nhạy cảm này. Mặc dù biết rằng đây là công việc đầy nguy hiểm, nhưng với sự tin tưởng hoàn toàn phó thác trong bàn tay của Chúa, ông đã nhận lời. Và ông là một người không mệt mỏi, luôn quyết tâm thi hành công lý đã nằm trong tầm ngắm của mafia. Chúng đã sát hại ông. Sau cái chết của thẩm phán Livatino, một cuộc điều tra được tiến hành, nhưng sự việc không dễ dàng, vì Livatino không thích nói về bản thân, cũng như không thích người khác nói về mình. Vì thế, để tiến hành điều tra vụ án liên quan đến ông, cũng như về sau này cho việc công nhận nhân đức anh hùng của ông rất khó, đó là một việc khá phức tạp. Nhưng rồi mọi việc đã được tiến hành tốt đẹp, vì trong các nhân chứng có một người đã tham gia vào việc sát hại ông. Những người quen biết ông đã làm chứng rằng, trong trọn cuộc sống, Livatino luôn xác định cho mình các chọn lựa, hoàn thành việc chọn lựa của mình. Điều này nghĩa là ông phải chu toàn tất cả những điều tốt đẹp cho người khác, luôn kiên vững trong đức tin. Một vị thẩm phán khác là bà Maria Argento làm chứng rằng Rosario là một người có nhân cách tốt nhưng phức tạp, có lẽ do công việc của ông. Ông đã theo đến cùng công lý, nhưng với tình yêu dưới ánh sáng của tin mừng, ông đã sống một cuộc sống tốt đẹp và cái chết của ông cho thấy một cuộc đời dấn thân dưới ánh sáng của tin mừng. Livatino là một người làm việc ở văn phòng với vô số các loại hồ sơ vụ án, nhưng đã chứng tỏ rằng nơi ông không có sự tách biệt giữa công việc và đức tin. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về ông vào ngày 9 tháng 5 năm 1993, nhân dịp chuyến thăm mục vụ của Ngài tới Sicilia, một vị tử đạo của công lý. Thẩm phán Livatino đã ra đi, nhưng bài học đạo đức nghề nghiệp mà ông truyền cho hậu thế có một giá trị to lớn, nhất là cho những ai làm việc trong lĩnh vực tư pháp. Đức tin, công lý và bác ái luôn gắn kết với nhau.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài và ý niệm tôn giáo trong hai sách Samuel.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc hai sách Samuel 1 và Samuel 2, chúng ta thấy có vài ý niệm thần học nền tảng. Tuy các ý niệm này không phải là gia tài riêng của tác phẩm, nhưng chúng có một tầm ảnh hưởng đặc biệt. Vì thế nên tìm hiểu chúng một cách tốt hơn để lãnh hội được sứ điệp soạn giả muốn trao ban cho chúng ta. Trước hết là ý niệm ngôn sứ. Sách Samuel 1 bắt đầu với thời thơ ấu và ơn gọi của ngôn sứ Samuel. Sách Samuel 2 kết thúc với sự can thiệp của ngôn sứ Gad cạnh vua David. Ngôn sứ Nathan nổi tiếng với hai lần can thiệp vào cuộc sống của vua David. Lần thứ nhất loan báo sự trường tồn của triều đại David. Lần thứ hai tố cáo và của trách vua David phạm hai tội, ngoại tình và giết người. Sách Samuel 1 chương 10 cũng nhắc tới các nhóm ngôn sứ và cung cách hành xử lạ lùng của các vị khi họ lên cơn xuất thần, và khiến cho cả vua Saul và binh lính của vua cũng lên cơn xuất thần. Việc xuất hiện của các người đặc biệt này làm thành hiện tượng ngôn sứ. Nó là một hiện tượng tôn giáo đặc thù của tôn giáo độc thần. Ngay từ thời rất xa xưa, dân Israel đã biết tới cơ cấu tôn giáo này. Có các nhóm giáo dân tuyệt đối trung thành với khuynh hướng David cứng nhắc nhất và với luân lý đạo đức của nó hoạt động giữa dân chúng vào các thế kỷ thứ 12 và 11 trước công nguyên. Với thời gian, phong trào ngôn sứ này từ cộng đoàn biến thành sứ mệnh cá nhân của vài nhân vật và sẽ không kết thúc với dân Israel. Nguyên lý và lý do chuyển động của phong trào này là sự hiện diện của thần khí thúc đẩy hành động nhân danh Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Mục đích công bố và theo đuổi là tôn giáo tinh tuyển của Thiên Chúa của cha ông dân tộc Israel. Ngôn sứ không phải là người có sứ mệnh tiên báo tương lai hay suy đoán các điều kín ẩn, nhưng là người được Thiên Chúa mời gọi khiến cho lời Chúa hiện diện giữa loài người. Thiên Chúa dùng ngôn sứ, một con người sống động, làm miệng lưỡi của Ngài giữa loài người để truyền đạt sứ điệp của Ngài gửi cho con người. Ai lắng nghe tiếng của ngôn sứ là tiếng nói của một con người, nhưng lời họ nghe là lời của Thiên Chúa, là đấng nói và hiện diện cho dân của Ngài. Từ Mô-xê tới Amos, từ Isaiah cho tới Jeremiah và Ezekiel, từ các ngôn sứ thời Cựu Ước cho tới các tông đồ thời Tân Ước, lời của Thiên Chúa được giao cho từng ngôn sứ như một đồ vật và với một cử chỉ cụ thể, ám chỉ rằng từ nay trở đi, các lời của miệng Thiên Chúa là các lời của miệng ngôn sứ. Như vậy, ngôn sứ không phải là một thầy bói toán, nhưng là tiếng nói của Thiên Chúa liên quan tới hiện tại, tương lai cũng như quá khứ, qua miệng lưỡi của con người. Vì thế trong dân, vị ngôn sứ có uy tín tột đỉnh, cả nhà vua cũng phải lắng nghe các sứ điệp của ông. Ngôn sứ là sứ giả của Thiên Chúa, là người nói lại cho mọi thành phần xã hội biết những gì Thiên Chúa truyền dạy, hay sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nhắn gửi cho mọi tầng lớp xã hội, từ vua quan cho tới thường dân, từ hàng tư tế cho tới các ký lục, tiến sĩ luật và mọi người có chức vụ trong dân, không trừ ai. Thiên Chúa thông truyền sứ điệp của Ngài cho ngôn sứ qua các giấc mộng, các thị kiến, các thông truyền nội tâm, cũng như qua các lời nói và thông truyền ngoại tại. Ngôn sứ Samuel xem ra là một người được một người khác kêu gọi. Qua sự trợ giúp của thầy cả Eli, cậu bé Samuel nhận ra tiếng Gia-vê gọi mình. Trong thời xa xưa của phong trào ngôn sứ, cùng với vị ngôn sứ cũng có một nhóm người theo ngôn sứ và chiến đấu cho tôn giáo độc thần, cho niềm tin vào Gia-vê, Thiên Chúa của dân Israel. Kiểu hành xử của họ với tiếng hát đệm nhạc cụ, với các cử chỉ múa máy bề ngoài do âm nhạc kích thích, có thể là một bắt chước môi trường trong đó họ sinh sống, hay do các hoàn cảnh lịch sử khác nhau tạo ra. Sứ điệp của họ trái lại luôn luôn là việc thông truyền của sa mạc, nảy sinh với ngôn sứ Mô-xê, là ngôn sứ vĩ đại nhất của lịch sử Israel, vì là người duy nhất đã được nói chuyện mặt giáp mặt với Gia-vê Thiên Chúa, đến độ gương mặt của ông phản chiếu ánh quang rạng ngời của chính Thiên Chúa, khiến cho dân Do Thái sợ hãi không dám nhìn mặt ông. Mỗi khi nói chuyện với dân, ông phải lấy khăn che mặt lại. Việc thành lập phong trào ngôn sứ như thế có nguồn gốc từ kinh nghiệm về Thiên Chúa tại núi Sinai. Sự hiện hữu của Ngài chỉ đến từ đó. Thuyết độc thần và thần khí của Thiên Chúa hoạt động trên và nơi các ngôn sứ là yếu tố đặc thù trong phong trào ngôn sứ của dân Israel. Ý niệm thần học thứ hai trong sách Samuel là thần khí. Đọc tác phẩm, chúng ta nhận ra các kiểu diễn tả và các sự kiện do thần khí của Giave tác động. Chính vua Saul cũng bị thần khí xâm nhập, lên cơn xuất thần với nhóm ngôn sứ và biến thành người khác, như kể trong sách Samuel 1 chương 10 câu 6. Chương 19 cùng sách kể rằng David chạy trốn vua Saul và đến với ngôn sứ Samuel tại Rama. Nhà vua sai ba toán lính biệt phái đi bắt David, nhưng cả ba toán đều bị thần khí của Thiên Chúa xuống trên họ và họ cùng xuất thần với nhóm ngôn sứ có Samuel dẫn đầu. Sau đó chính vua Saul cũng đến Rama và bị thần khí của Giave xâm chiếm, lên cơn xuất thần trước mặt ngôn sứ Samuel, cởi áo ra và ngã vật xuống một ngày một đêm. Thần khí Thiên Chúa xa rời vua Saul và xuống trên David. Các động từ được dùng ám chỉ các hành động mạnh mẽ của những người có thần khí của Thiên Chúa hoạt động như là một người. Trong quan niệm Kinh Thánh, thần khí không phải là một tư tưởng hay một ý niệm hay đơn vị trừu tượng và không có thể xác, nhưng là một ơn giống như gió đến từ Thiên Chúa và đem theo mình một cái gì đó của Thiên Chúa và hành động như Thiên Chúa hành động, với một hoạt động không thể nào cưỡng lại nổi, làm cho sinh động và phong phú sinh sôi nảy nở, như nước đem sức sống và sự phong phú tới cho nơi nào nó chảy qua. Sức mạnh phát xuất từ thần khí khiến cho con người có khả năng có các hành động mà sức lực đơn sơ của con người không thể làm phát sinh ra được. Vì thế một người được thần khí hướng dẫn không phải là một người do một tư tưởng hướng đạo, mà là một người vì lý tưởng của mình có được một sức mạnh cao hơn. Qua đó, các hành động của họ là các hành động ngoại thường như có phép màu. Chúng mang dấu ấn sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngoài các ngôn sứ cũng có các người cứu thoát Israel như hai vua đầu tiên của nền quân chủ là vua Saul và vua David. Họ cũng là những người được thần khí của Thiên Chúa xâm chiếm và thúc đẩy. Vì thế, các hành động của họ giải phóng và cứu thoát dân của Thiên Chúa. Họ không chỉ là các anh hùng dân tộc, mà còn là các người được Thiên Chúa tuyển chọn để thay Ngài cai quản dân Israel như những quản gia, như những chủ chăn đoàn chiên dân Chúa. Họ chỉ là các tôi tớ thay mặt Chúa chăn dắt, hướng dẫn, lo lắng cho dân là đoàn chiên của Chúa, chứ không phải là chủ, muốn làm gì thì làm. Sau khi được ngôn sứ Samuel sức dầu thánh hiến là vua, Saul được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa. Sau khi David được ngôn sứ Samuel sức dầu thánh hiến giữa các anh em mình, thần khí của Thiên Chúa ngự trên David và ở với ông. Thế rồi bên cạnh thần khí tốt lành, cũng còn có thần khí xấu đến từ Giave. Chương 16 sách Samuel 1 kể rằng, thần khí của Giave rời khỏi vua Saul và một thần khí xấu từ Giave đến ám ảnh vua. Triều thần nói với vua Saul, Ngài thấy đó, một thần khí xấu của Thiên Chúa ám Ngài. Xin Ngài truyền, bề tôi của Ngài đang ở trước mặt Ngài, họ sẽ tìm một người biết gảy đàn, và khi thần khí xấu của Thiên Chúa xuống trên Ngài, thì người ấy sẽ gảy đàn, và Ngài sẽ cảm thấy dễ chịu. Vua Saul nói với triều thần, các ngươi hãy tìm cho ta một tay gảy đàn giỏi và đưa đến cho ta. Một người trong đám gia nhân thưa rằng, tôi biết ông Jesse người Bethlehem có một người con trai biết gảy đàn. Anh ta là một dũng sĩ can đảm, một chiến binh, một người có tài ăn nói, đẹp trai và Giave ở với anh. Vua Saul sai sứ giả đến với ông Jesse và nói với ông, ngươi hãy gửi cho ta David con ngươi, đứa chăn chiên. Ông Jesse bắt một con lừa, cho chở bánh, một bầu da rượu và một con dê con, rồi sai David con ông mang đến cho vua Saul. David đến với vua Saul và chầu trực trước mặt vua. Vua thương cậu lắm và cậu trở thành người hầu cận của vua. Vua Saul sai người đến nói với ông Jesse, hãy để David chầu trực trước mặt ta vì nó được đẹp lòng ta. Như vậy khi thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Saul thì David cầm đàn và gảy. Bây giờ vua Saul nguôi bệnh và cảm thấy dễ chịu và thần khí xấu rời khỏi vua. Thiên Chúa là Chúa mọi sức mạnh hoạt động trong thế giới và trong trái tim con người. Trong nghĩa này, thần khí xấu là từ Giave mà đến. Thật ra để hiểu các kiểu diễn tả này, chúng ta phải chú ý tới thuyết nhân hình. Đó là kiểu diễn tả Thiên Chúa như là một người, có các tâm tình và phản ứng hành xử như một người. Vì thế dân Israel gán cho Thiên Chúa các lời nói và cung cách hành xử như một người. Kiểu diễn tả nhân hình này không luôn luôn trung thực và có nguy cơ gây ra các hiểu lầm. Bên cạnh đó là quan niệm Thiên Chúa duy nhất và toàn năng. Vì thế Ngài là nguồn gốc của mọi sự. Vì không muốn chấp nhận thuyết nhị nguyên, người Do Thái quy hết mọi sự cho Thiên Chúa, coi Ngài là nguồn gốc của mọi sự, kể cả các tai ương và các điều tiêu cực. Do đó họ nói, một thần khí xấu từ Thiên Chúa đến ám vua Saul, khiến cho nhà vua buồn bực, và sau này chính thần khí xấu ấy khiến cho vua ghen tức với David, ám sát David, rồi đem quân truy nã vị tướng trẻ tài ba của mình, khiến cho David phải chạy trốn và ẩn náu dưới sự che chở của người Philistine. Vì mất đi vị tướng trẻ tài ba là David, cũng là con rể của mình, nên vua Saul mới thua trận tại núi Gilboa và bị người Philistine giết chết cùng với các con trai của ông. Ý thức về sự duy nhất tuyệt đối của Thiên Chúa và quyền năng siêu việt duy nhất của Ngài trên mọi sinh linh khiến cho người Do Thái khẳng định cả những điều mà các thần học gia sau này nhạy cảm hơn sẽ loại trừ. Vì thế người ta cũng nói rằng từ Thiên Chúa phát xuất một thần khí nói dối, nghĩa là một thần khí lừa đảo trên nhà vua, và một cơn chóng mặt hay một thần khí mê man, như viết trong sách Isaiah chương 19 câu 14. Giave đã đổ tràn xuống giữa chúng một thần khí hoang mang, khiến chúng làm cho Ai Cập ngả nghiêng trong mọi công trình của nó, giống như chàng say rượu ngả nghiêng đang nôn mửa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.